Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 73. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sola Gratia, Sola Fide, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 7 đến câu 10 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Sola Gratia, Sola Fide phần 4. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 10. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Khi chúng ta nhớ về Chúa thì chúng ta nhớ gì? Nhớ về Chúa chúng ta suy nghĩ gì? Kinh Thánh nói chúng ta suy nghĩ về ân sủng Đức Chúa Trời. Chúng ta suy nghĩ về sự ban cho dồi dào của Chúa. Và vì thế khi chúng ta đến với Ê-phê-sô, chúng ta được nhắc nhở điều đó luôn luôn. Khi chúng ta được hiểu điều đó rõ ràng chắc chắn cho đời sống mình thì chúng ta sống dư dật như là Chúa đã ban cho. Tôi đọc trở lại từ đoạn số 2 câu số 4 trở đi. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm trước cho chúng ta làm theo. Là Chúa cho chúng con hiểu, thấy và được sung mãn trong lời Chúa ban cho, bước đi trong sự vâng phục Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Sola gratia, sola fide. Anh chị em vẫn nhớ mấy chữ đó phải không? Nếu mà không nhớ chữ gì khác thì chỉ nhớ chữ sola hay là chữ mà thôi, hay là chỉ có mà thôi. Thì chúng ta đã học kỳ trước 5 phần về công cuộc cải chánh giáo hội. Nhưng mà không phải chỉ là trong lịch sử hội thánh, nó là công việc sẽ cải chánh đời sống của chúng ta, của đức tin khi chúng ta theo Chúa. Sola scriptura, chỉ lời Chúa mà thôi. Solus Christus, chỉ có Chúa Giêsu Christ mà thôi. Sola gratia, chỉ có ân sủng Chúa mà thôi. Sola fide, chỉ có đức tin mà thôi. Soli Deo Gloria, chỉ có vinh hiển cho Chúa mà thôi. Và nếu đó là nối kết tất cả những gì trong đời sống chúng ta, thì đó là con đường của đức tin. Và khi chúng ta sai trật trên bất cứ căn bản nào, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta mất mát cách lớn lao ở trong đời sống kinh nghiệm Chúa và đời sống phục vụ Chúa. Hôm nay chúng ta muốn tới phần số 2, kỳ rồi chúng ta đặt chú trọng trên ân điển của Chúa, ân sủng Chúa ban cho. Sola gratia, hôm nay thì chúng ta nói về phần số 2, sola fide, chỉ có đức tin mà thôi. Phần kinh thánh này, bởi vì là căn bản của đạo lý trong hội thánh, căn bản của tất cả đức tin của chúng ta, cho nên tôi thấy bị đòi hỏi ha, thấy cái khuynh hướng là phải giải thích nhiều, mà không biết là những phần này càng giải thích thì nhiều khi càng làm cho khó hiểu hơn. Đọc thì cũng thấy dễ hiểu rồi. Kỳ rồi thì có người lên nói wow, cảm ơn mục sư, không hiểu gì trên. Thành thử chúng ta cứ cố gắng một tí nữa đi chung với tôi. Nhưng mà tôi muốn nói về vấn đề cứu rỗi và mục đích ở đây. Vì khi Chúa nói về sự cứu rỗi, Chúa cũng nói về mục đích. Và có ba điều sẽ nói về mục đích của chúng ta hay sự cứu rỗi của chúng ta. Kỳ trước chúng ta nói về đời sống và đức tin thì tất cả là ở trong ân điển của Chúa. Tất cả là sự ban cho của Chúa, tất cả là công việc mà Chúa làm cho chúng ta. Chúng ta thấy điều đó bởi ân điển không phải đến từ anh em, bằng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chúng ta là việc Ngài làm ra. Tất cả những điều đó là đến từ ân sủng của Chúa và điều chúng ta phải nắm lấy. Bởi vì nếu mà chỉ dùng những ngôn ngữ mà thôi, nói những lời này mà thôi mà không thực sự tin và sống, thì cuối cùng ở dưới mọi ngôn ngữ của ân điển, chúng ta vẫn sống bởi việc làm. Và đó là điều nguy hại, rất là nguy hại trong hội thánh. Ngay cả sự giảng dạy nữa, chúng ta giảng dạy ân điển, dùng ngôn ngữ của ân điển, nhưng mà chúng ta đòi hỏi dân sự Chúa sống bởi công việc làm. Ân điển Chúa ban cho dư dật lắm, nhưng mà nếu anh chị em không theo, anh chị em vấp ngã,
thì Chúa sẽ trách phạt và Chúa sẽ cất lấy phước hạnh.
Chúng ta dọa tín đồ hoài thôi ở trong sự giảng dạy đó. Và điều đó Kinh Thánh không có mở ra cho con đường của sự sung mãn. Nói rằng phải hiểu Chúa. Phaolô nói tôi cầu nguyện để Đức Chúa Cha ban thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra cho anh em để thấy. Thấy cái gì? Thấy quyền năng của ân sủng Chúa, thấy sự giàu có vô hạn mà Ngài ban cho, thấy tất cả công việc Ngài làm. Rồi sau khi thấy điều đó rồi thì hiểu chỗ nối kết nào mà những điều đó có thể tuôn chảy vào đời sống mình. Chứ không phải là
tôi có cái bản liệt kê áp dụng này,
về đó ráng làm, cầu nguyện thêm, đọc Kinh Thánh thêm, hầu việc Chúa thêm, thì
không phải vậy đâu.
Bởi vì đã hiểu ân sủng Chúa, cho nên sẽ đọc Kinh Thánh, cho nên sẽ cầu nguyện, cho nên sẽ hầu việc. Cái thì nó nằm chỗ khác, là bởi vì đã nhận cho nên sẽ sống, chứ không phải là ráng để sống mà được. Và hai điều đó nó phân biệt rõ ràng cái đời sống của chúng ta. Và tôi tưởng hội thánh Chúa hồi nào giờ đó nói, gọi là nói cái miệng ấy, nhưng mà làm chuyện khác không. Ở đây chúng ta phải nhận biết điều đó, Chúa đã làm tất cả, và bây giờ trong đức tin chúng ta nắm lấy. Nên ở đây trở lại vấn đề đầu tiên, thì nói rằng tất cả là trong đức tin. Sự cứu rỗi và mục đích của đời sống của chúng ta để thực hành và sống là trong đức tin. Chúng ta sẽ thực hành và sống, tất cả là trong đức tin. Thứ hai là tất cả cho sự ngợi khen. Cái câu mà chúng ta thấy đây, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Không khoe mình để mà có thể khoe mình về Chúa. Tất cả là cho sự ngợi khen Chúa. Và thứ ba là tất cả là cho sự hầu việc Chúa. Mình mới nói là không phải hầu việc, bây giờ mình nói là hầu việc và mình sẽ giải thích. Vì sao? Vì công việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Tôi muốn thiết lập lại căn bản của sự cứu rỗi. Bởi vì ở đây nói rằng bởi đức tin, nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Khi chúng ta hiểu chỗ đó, bởi ân điển của Đức Chúa Trời qua đức tin mà anh em được cứu, nó đặt căn bản hoàn toàn cho chúng ta trong sự liên hệ với Chúa và sự liên hệ sống cho Chúa trong đời sống của chúng ta. Câu này thì các nhà cải chánh giáo hội, nhất là Luther, nói rằng ở nơi sự hiểu biết này, hiểu lẽ đạo của sự xưng nghĩa hay là hiểu lẽ đạo của sự cứu rỗi, nó sẽ thành lập căn bản mà trên đó hội thánh đứng hay ngã, đời sống đứng hay ngã. Và tôi nói thêm là đời sống riêng của chúng ta đứng hay ngã cũng nằm ở chỗ này. Tức là ở giữa hai bên nó kinh thánh dạy, một bên là theo luật pháp, một bên là theo ân điển. Luật pháp thì rất là đơn giản, theo luật pháp tức là hiểu sự đòi hỏi của luật pháp và cố gắng để mà thành đạt công việc đòi hỏi đó. Trong hội thánh chúng ta hiểu chuyện đó rồi, chúng ta biết là mình không làm được. Nhưng mà mình sẽ nói là, nhưng mà ân điển Chúa ban cho để tôi làm được. Đó là cái chuyện mình hay nói, Chúa ban cho ân điển để bây giờ tôi có thể thành đạt được.
Không phải vậy.
Chúa ban cho ân điển và Chúa thành đạt và tôi sống. Và đó là chỗ chúng ta phải bước qua, là tôi sống bởi đức tin trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Cho nên tin lành của Chúa là chúng ta nhận. Chúng ta đến nhận từ nơi Chúa các dư dật. Và chúng ta sống trong sự dư dật của Chúa ban cho. Và Chúa sẽ ban cho cái sự dư dật đó khi chúng ta nối kết với đức tin. Mình sẽ phải học biết con đường đó để thực hành thêm. Nhưng mà có hai điểm ở đây mà thường đi sai trật, nhất là chúng ta thường dùng ở trong cộng đồng hội thánh công giáo. Tại vì nói những đạo lý như là Phật giáo, Hồi giáo thì dễ nói rồi. Họ phải sống bởi công đức, tu hành rồi làm mọi chuyện thì hiểu rồi.
Nhưng mà điểm sai trật cần phải thấy và sự xa lầy cần phải tránh vì rất gần gũi với chúng ta. Đó là sự thỏa hiệp ở trong hệ thống đức tin của công giáo La Mã, liên hệ đến vấn đề ân điển và công việc làm, ân điển và việc lành. Sự thỏa hiệp, sự trộn lẫn đem đến một hệ thống đức tin hoàn toàn sai trật của giáo hội công giáo La Mã. Nhưng sự trộn lẫn này thực ra cũng phản ảnh sự thực hành sai trật cũng có xảy ra trong một số hội thánh tin lành, trong sự giảng dạy và đời sống đức tin thực tế.
Mình nói khác, nhưng mà hội thánh công giáo thì họ nói như thế này. Khi hỏi họ là được cứu là như thế nào, họ nói được cứu bởi ân điển. Họ giải thích được cứu bởi ân điển là sao? Là Đức Chúa Trời trong ân điển Chúa mở lòng để chúng ta hiểu Chúa, đổ ân điển của Chúa vào trong lòng của chúng ta. Và khi chúng ta hợp tác với ân điển Chúa, và khi chúng ta đáp ứng với ân điển đó, thực hành những điều mà Chúa dạy, cố gắng đi theo những gì Chúa dạy đó, thì cả hai bên hợp lại thành ra sự cứu rỗi của chúng ta. Có ân điển chứ không phải không? Không có ân điển không có chuyện cứu rỗi.
Nhưng ân điển không phải chỉ ân điển mà thôi.
Ân điển ban cho thì sao? Có sự đáp ứng của chúng ta, có sự chuyên tâm đi theo của chúng ta, và có sự vâng phục của chúng ta,
và có công việc lành đáp ứng của chúng ta,
thì điều đó hợp lại trở thành chuyện Chúa làm cho chúng ta.
Anh chị em nghe nói, ủa đâu thấy gì sai đâu, thấy cũng rất là hữu lý mà. Nhưng thực ra sai trật rất là căn bản.
Cái chuyện đó là Chúa làm 70% đi, hay là 80% đi, nhưng mà rồi Chúa để cái phần 20% thì Chúa nói con làm. Hễ con cùng làm với ta đó thì con được, con không cùng làm thì không. Đó là lẽ đạo họ dạy. Và tôi thấy sự nguy hiểm đó trong cộng đồng tin lành đó, đó là lẽ đạo mình sống. Mình không nói ra như vậy thôi. Mình nói bởi ân điển, bởi đức tin, bla 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 bla. Nhưng rồi sao? Mình về, mình suy nghĩ rằng nếu tôi không làm, nếu tôi không theo, nếu tôi thì sao? Chúa bỏ từ trước. Chúa không làm chuyện của Chúa.
Chúa bó tay vì tôi thất bại, không đáp ứng. Không phải đâu.
Ân điển Chúa là quyền năng.
Ân điển Chúa không phải là sự ban cho rồi để mình chọn. Nghĩa là ân điển là sự ban cho, còn quyết định chọn lựa là của mình, tùy mình. Chúa đưa món quà ân điển.
Còn tới đó chọn lựa rồi sống.
Không.
Quyền năng này nắm lấy chúng ta, quyền năng này chủ động chúng ta, quyền năng này sẽ làm chương trình của Chúa.
Ngay cả mặc kệ chúng ta.
Mặc dù mặc kệ, bởi vì sao? Đó mới gọi là ân điển, còn không còn tùy thuộc chúng ta bao nhiêu.
Thì không còn là ân điển bấy nhiêu.
Và đây là khi mà chúng ta nói ra những điều này thì mình thấy đủ thứ câu hỏi. Nếu như vậy thì sao? Nếu như vậy tôi có phải làm gì không? Nếu tôi phải sống không? Tôi sống dữ lắm chứ. Tôi sống bày tỏ là dữ lắm. Nhưng mà cái thì đó là ở ngoài này. Tôi tới với Chúa tôi nhận. Khi tôi có tội là tôi không có chạy tới để mà
mặc cả.
Nói tới nó lui gì với Chúa. Tôi chỉ chạy tới nói là lại Chúa. Chúa hứa, Chúa tha con tới, con nhận. Con được tha thứ, con ra, con sống trở lại. Rồi con phạm tội, con chạy trở lại. Con không có giải thích là lại Chúa hôm qua con mới. Nó không có mới gì. Con chạy tới và nói là lại Chúa tha cho con. Con ra, con sống trở lại. Con không có nói rằng lạy Chúa bởi vì này, xin Chúa thương xót con, Chúa đã làm mọi điều đó rồi. Và đó là cái sự hiểu biết sâu xa lắm. Cho nên
chúng ta nói sống bởi đức tin là sống làm sao? Là sống tin nơi lời Chúa.
là nhận lấy lời Chúa nói là sự tha thứ hoàn toàn, sự ban cho hoàn toàn. Tôi nhận điều đó cho mình và tôi sống ở trong sự ban cho đó.
Và tuyên bố rằng chỉ ân điển mà thôi, thì hiểu rằng trong ân điển Chúa đã làm tất cả rồi, Chúa đã làm hết rồi.
Tôi nhận và tôi sống trong sự Chúa đã làm, chứ không phải là Chúa làm một phần, tôi làm một phần. Ân điển là như vậy, là Chúa làm hết rồi.
Và tôi nhận và tôi sống trong sự ban cho mà tôi đã nhận từ nơi Chúa. Như thí dụ chúng ta đã dùng để minh họa trước đây, một người ăn mày sau khi đã nhận được sự ban cho dư dật và thỏa nguyện rồi, thì không thể tuyên bố rằng tôi cũng có công ở trong đó, tôi có dự phần cho nên tôi mới no đủ, là vì khi người kia ban cho thì tôi đưa tay ra nhận, và lý luận rằng nhờ tôi đưa tay ra nhận thì tôi mới có. Nghĩa là lý luận lộn ngược. Người ăn mày không có gì hết, bây giờ được ban cho nên sống trong sự ban cho đó và biết ơn người ban cho mình.
Thứ ba, tất cả được làm trong Đức Giêsu Christ. Trong Đức Giêsu Christ. Đây là căn bản, tại vì lúc chúng ta nói về công việc lành mà Chúa làm cho, nó sẽ là sự liên hệ mình gây dựng với Chúa Giêsu Christ. Chứ không phải là công việc là Chúa có cái ân nào đó, Chúa để cho mình công việc nào đó, Chúa sắm sẵn, Chúa để đó mà hễ trật cái là mất luôn.
Không.
Công việc chính yếu của chúng ta hiểu rằng Chúa làm mọi chuyện qua Đức Giêsu Christ.
Trong sự hiệp một với Đấng Christ.
Cho nên ở nơi chỗ căn bản đó là sự nối kết bày tỏ ra. Solus Christus là ở chỗ đó, là chỉ trong và qua Đức Giêsu Christ mà thôi. Rồi qua lời Chúa mà thôi, chúng ta sẽ tin nơi lời Chúa, không cộng thêm điều gì khác, không thêm cái sự giải thích nào khác để mà thích hợp với chúng ta. Rồi cuối cùng cho sự suy tôn Chúa mà thôi. Bây giờ tới vấn đề đức tin thì như thế nào? Thì tôi muốn trở lại một tí nói về cái đòi hỏi của sự xưng nghĩa. Tại vì giờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, mà không hiểu cái sự xưng nghĩa đó thì chúng ta không hiểu được sự thực hành.
Khi nói tới vấn đề xưng nghĩa, chúng ta muốn nói tới nhu cầu của sự xưng nghĩa.
Đã học rồi nhưng mà nhắc lại. Nhu cầu là sao? Nhu cầu là tất cả mọi người chúng ta hư mất trong tội lỗi.
Đây là tình trạng chung của tất cả mọi người trên thế giới, không chừa ra một ai.
Tất cả chúng ta hư mất trong tội lỗi. Ở nơi đó đưa ra câu là tất cả mọi người ở dưới sự đoán phạt của sự thành nộ Đức Chúa Trời.
Tất cả mọi người ở trong tội lỗi và tất cả mọi người ở dưới sự đoán xét của Đức Chúa Trời.
Đó là tình trạng của chúng ta, mọi người đều phạm tội và mọi người ở dưới sự thành nộ của Chúa. Và đây là điều mà chúng ta phải hiểu, tại vì khi chúng ta không hiểu rằng mọi người phạm tội và mọi người trong chúng ta nữa ở dưới sự thành nộ của Chúa, thì chúng ta sẽ không cần ân điển. Ngôn ngữ nói thì chúng ta có thể hiểu trên đầu, nhưng mà tôi nhớ ngồi xuống với một anh em thì tôi hỏi là hiểu hết chưa? Hiểu rồi. Tại sao không tin Chúa? Nó không cần. Tôi hiểu chứ không phải không, nhưng mà tôi thấy không cần.
Thấy trong đời sống không có lý do gì để phải nương dựa ân điển tìm cầu sự tha thứ cả.
Tại vì không hiểu, hiểu rồi thì phải thấy cần.
Nghĩa là khi chúng ta nói rằng chúng ta hiểu ân điển, nghĩa là chúng ta hiểu rằng mình rất cần ân điển Chúa.
Là tôi hiểu rằng tôi nằm ở trong cái tình trạng này và tôi cần Chúa và tôi cần sự giải quyết từ nơi Chúa. Cho nên điểm đầu tiên mà chúng ta thấy là khi nói về sự cứu rỗi là nói tới một cái sự đáp ứng của nhu cầu thâm sâu. Chúng ta phải hiểu rằng mình có tội và mình cần Chúa.
Thì chúng ta mới cần ân điển Chúa.
Điều đó không phải là chỉ lúc tin nhận Chúa mà thôi. Cái lúc trong hiện tại chúng ta sống, nếu anh chị em không hiểu về nhu cầu thâm sâu của mình thì chúng ta sẽ thấy không cần ân điển Chúa. Nhiều người chỉ nghĩ tới ân điển khi tin Chúa thôi, rồi đời sống sau đó không nghĩ tới ân điển nữa. Nhưng mà thiệt ra những người tin Chúa là những người mới đầu lúc tin Chúa không có hiểu tội, không có thấy tội, chỉ nghe nói mà mời cảm Chúa. Nhưng mà sao càng đi với Chúa bao lâu đó thì sao? Càng thấy tội mình rõ hơn. Và khi càng thấy tội mình rõ hơn thì sao? Chạy tới ân điển thường xuyên hơn và nắm trong đó thì càng thấy ân điển lớn hơn. Và đó là con đường mình đi, chứ không phải là càng ngày càng thấy thỏa nguyện hơn ở trong cái chỗ là tôi thành đạt. Cái chỗ là càng ngày tôi càng thỏa nguyện hơn bởi vì ân sủng Chúa đầy trọn mọi chuyện cho tôi. Tôi càng khám phá tội lỗi tôi sâu xa bao nhiêu, tôi càng khám phá ân sủng Chúa mạnh mẽ cho tôi và sự ban cho rời rộng của Chúa.
Như vậy đầu tiên chúng ta thấy nhu cầu của sự xưng nghĩa trong ân điển Chúa. Và bây giờ thứ hai, chúng ta suy nghĩ tới ý nghĩa của sự xưng nghĩa trong ân điển Chúa.
Ý nghĩa của sự xưng nghĩa dẫn tới chỗ mà chúng ta hiểu chỉ đức tin. Là sự xưng nghĩa đơn giản lắm. Sự xưng nghĩa là Đức Chúa Trời tuyên bố rằng chúng ta công chính. Đơn giản vậy thôi. Sự xưng nghĩa không phải là chuyện tôi cảm nhận hay là một tình trạng nào tôi đạt tới. Sự công nghĩa nghĩa là Đức Chúa Trời tuyên bố rằng tôi trắng án, tuyên bố rằng tôi không còn ở dưới sự đòi hỏi của luật pháp.
Thì câu hỏi là làm thế nào Đức Chúa Trời có thể tuyên bố rằng tôi trắng án? Thì Kinh Thánh trong lễ đạo xưng nghĩa giải thích rằng Đức Chúa Trời không nhìn vào tội nhân để tuyên bố trắng án. Ngài nhìn vào con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng vô tội tuyệt đối và cũng là đấng bằng lòng hy sinh để nhận lấy án phạt của người tội nhân. Và trên căn bản án phạt đã được thi hành trên Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Trời tuyên bố người tội nhân trắng án. Sự đòi hỏi của luật pháp đã thi hành xong. Bây giờ không còn sự ràng buộc dưới luật pháp nữa. Nghĩa là Đức Chúa Trời đem tội lỗi của chúng ta đặt trên Chúa Giê-xu và thi hành sự phán xét trên Chúa Giê-xu. Và đồng thời Đức Chúa Trời đặt sự công chính của Chúa Giê-xu lên trên người tội nhân đã ăn năn tin nơi Chúa Giê-xu và tuyên bố công chính bởi vì sự công chính của Chúa Giê-xu.
Nghĩa là đem sự công nghĩa của Chúa đặt lên trên chúng ta, lấy tội của chúng ta đặt qua cho Chúa. Câu mà chúng ta nghe trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21 thì chúng ta dở ra chỗ đó, đây là chỗ màu nhiệm mình không hiểu được.
Chi tiết của sự màu nhiệm này xảy ra làm sao? Nhưng mà nơi đây có một sự trao đổi, có một sự thay thế xảy ra. Và trên căn bản của sự trao đổi này, sự thay thế này, Đức Chúa Trời có thể xưng nghĩa cho người có tội như chúng ta.
Đức Chúa Trời có thể xưng nghĩa cho chúng ta là ở chỗ này. Đoạn 5 câu 21, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Ở trong sự xưng nghĩa của Chúa đó, Chúa nói rằng con người tội lỗi không có cách nào giải quyết, không có làm cái gì mà được, cho nên Chúa ban cho con của Chúa. Nhưng mà không phải là Chúa ban cho con của Chúa rồi sao? Chúng ta nhận thì được mà không nhận thì thôi.
Không phải.
Chúa ban cho con của Chúa và Chúa làm gì? Chúa lấy trong sự chọn lựa của ân sủng Chúa. Đó là lý do tại sao mà Ê-phê-sô mở ra rằng Chúa đã chọn chúng ta từ trước sáng thế. Chúng ta không bắt đầu ở nơi đó, chúng ta sẽ đi con đường là Chúa ban cho ân điển, Chúa để đó. Rồi mình tới, hãy mình nhận thì của mình, không nhận thì thôi, hóa ra là mình đi trật luôn. Chúa ban cho ân điển Chúa và trong sự chọn lựa của Chúa, Chúa dẫn đưa con người đó tới một chỗ và Chúa khiến sự công nghĩa của con Ngài đặt vào trong chỗ của người đó và đem người đó đặt vào trong chỗ của Đấng Christ, đổi chỗ đó.
Làm như thế này, rồi xưng người đó là công chính.
Và khi Chúa làm điều đó thì nguyên cả sự thay đổi của lòng người đó sẽ đến chỗ đức tin, người đó sẽ đến chỗ xưng nhận, người đó sẽ đến chỗ sống bày tỏ trong đời sống người đó ra. Nhưng mà nếu chúng ta nói rằng sự xưng nghĩa đó có phần mà người đó chọn, thì sự xưng nghĩa đó không còn trên ân điển.
Điều này đi ngược lại với sự suy nghĩ thường tình của chúng ta, với bản chất của chúng ta. Và vừa nghe điều này thì khuynh hướng trong lòng của chúng ta là muốn tranh luận, muốn tranh cãi. Hỏi rằng làm như vậy sao được? Hoàn toàn nương dựa trên Chúa mà không có sự dự phần của chúng ta thì làm sao thi hành được? Kinh Thánh trả lời, đó là cách Đức Chúa Trời làm việc và thi hành công việc của Chúa.
Bởi vì chúng ta sẽ đòi hỏi rằng phải có cái gì của tôi trong đó.
Không.
Không có cái gì của tôi trong đó. Tôi chỉ nhận và tôi chỉ sống mà thôi. Cho nên câu bởi đức tin là như vậy. Đức tin là hiểu rằng Đức Chúa Giê-xu Christ thế cho tôi như là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tôi tin đó là thật và tôi sống như điều đó là thật và tôi dấn thân ở trong con đường đức tin đó. Và khi chúng ta đến với Chúa và nói rằng trong ân điển ban cho, trong Đức Chúa Giê-xu Christ dành cho con nhận điều đó cho con. Không phải là tôi nhận để mà được, nhưng mà tôi đã được Chúa dẫn tới đó, Chúa mở ra và bây giờ tôi hiểu rằng tôi đang sống ở trong sự ban cho đó. Và tôi bước vào trong điều mà Chúa dành cho tôi. Cho nên vấn đề đức tin là như vậy. Bởi đức tin không phải là bởi sức mạnh của đức tin hay là bởi quyết định của đức tin,
nhưng là bởi đối tượng của đức tin là ai và nền tảng của đức tin đó được đặt trên lẽ thật như thế nào. Sống bởi đức tin là sống nối kết với đối tượng là chính Đức Chúa Trời, trên căn bản thẩm quyền của sự mặc khải Chúa là lời Kinh Thánh về sự ban cho của Chúa trong ân điển của Chúa qua con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi.
Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiều anh sáng. niềm tin đã dân về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi, lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quên không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về nhiều lần ước mi, chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi.